Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con bé cứ 30 hay ngày rằm, mẹ cho con đi lễ lên chùa dâng hương với hoa. Thầy thương thương mến khuyên con đừng nôn nhiều nhé, lại Phật tụng kinh găng siêng năng thì mới ngoan. Lòng con luôn vui sướng mỗi khi con đi lên chùa, đời như thêm trong sáng bên lời kinh Đức Thế Tôn. Lời vàng con khắc ghi trong lòng son hồng thắm, đạo Phật từ bi cứu nhân gian lìa khổ đau. Hôm nay du lang hướng vọng về Phật đài, quỳ trông lên tôn nhang đấng đại hùng đại lực đại từ bi Đức từ nay con xin gắng tu hành thêm tinh tấn hơn, là đền ơn quý cho chư thầy cho mẹ cha, lại phần từ bi chứng cho tâm thành của con.
Báo hiếu Thì ở trong cái phần mà báo hiếu này ấy, để gợi nhắc cho chúng ta về cái ngày lễ Vu Lan, ở Việt Nam chúng ta có một cái phong tục gọi là bon hồng cả, và chúng ta cũng có thêm một cái truyền thống là lễ Vu Ly để chúng ta đi làm. Thì bây giờ cái ý nghĩa của bon hồng cả và cái lễ Vu Ly nó gắn liền với mùa hiếu hạnh của chúng ta như thế nào, thì đây tôi gửi một số ý để cho tất cả. Cái thứ nhất là về bông hồng cài áo. Bông hồng cài áo thì cái này chỉ mới có vào trong thập niên 50, thì đó là Thiền sư Vị Thành nó đi sang Nhật dự hội nghị Phật giáo thế giới, thì ngài mới thấy ở đó nó có cái phong tục mà người ta tới cài bông hồng. À, lúc đó thì cái người cài bông hồng đã hỏi ngài còn mẹ hay không, thì ngài mới rơi nước mắt mà nói là tôi đã mất mẹ từ nhỏ, cho nên lúc bây giờ người ta mới cài trên cái áo của ngài một cái hoa màu trắng. Và do cái sự cảm xúc đó mà về thì Thiền sư Vị Thành mới viết ra một cái tác phẩm nhỏ nói lên cái tâm trạng của mình, gọi nó là bông hồng cài áo. Từ một cái tác phẩm thì bây giờ đó là nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ mới sáng tác thành bài nhạc bông hồng cài áo. Cho nên Phật giáo chúng ta mới thấy cái cài bông hồng này nó gắn liền với cái lòng hiếu thảo của người Việt Nam chúng ta. Và cứ tới mùa Vu Lan, tức là cái mùa mưa, bây giờ thì ngoài trời cũng đang mưa, mà mùa mưa thì làm cho chúng ta dễ nhớ tới cha mẹ gần nhất, rồi kế đó là tổ tiên ông bà, cho nên mới có một cái bông hồng cài. Ban đầu thì nó chỉ phát xuất từ tổ đình Ấn Quang chúng ta, và ngày nay thì nó tỏa rộng ra cả nước ở đâu. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ cài bông hồng có nghĩa là nhớ tới người mẹ, nhớ tới cái tình cảm thiêng liêng của người mẹ đối với con, và cũng cái lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ. Đó là chính. Nhưng mà cái bông hồng mà cài lên áo trong mùa Vu Lan thì nói thêm cho đủ là cái bông hồng không có gai. Cái bông hồng không có gai, chứ chúng ta không cài cái bông hồng có gai. Cái bông hồng có gai là tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu cho cái tình cảm mà chủ yếu là nam nữ, cho nên ta không sử dụng cái bông hồng có gai để mà cài lên áo. Thì nó rất tiêu biểu cái hoa hồng thì nó đẹp như thế này, nhưng mà đi vào trong cái vườn hoa hồng thì chúng ta phải chịu rách áo, mà hãy đụng tới nó thì coi chừng nó sẽ bị xúc tay. Nó tiêu biểu cho cái tình cảm mà làm cho người ta đau khổ. Nhìn thì đẹp nhưng mà bốc tới thì nguy hiểm vô cùng, cho nên nó phải là ta cài cái bông hồng lên áo. Nhưng mà cái con hồng đó, con hồng này đó thì có thể người ta nói chính là cái con màu hồng. Cái con màu hồng vì trong cái lúc đó thì thiền sư Nhất Hạnh được người ta cài cho một cái hoa, mà cái hoa đó kêu là cái hoa Chibaki. Chibaki tức là của tiếng Nhật, còn tàu thì là cung đường. Cho nên những người Việt Nam chúng ta mà hồi nhỏ tôi có đọc cái chuyện Lâm Sanh Xuân Lương, thì tôi nghe Lâm Sanh nói với Xuân Lương đó là cung đường đau vắng, nói dài đến hát. Đó là cái chuyện, tức là mẹ nhưng mà người ta không gọi là mẹ mà người ta gọi là cung đường, tức là tiêu biểu trong cái loài hoa, mà cái loài hoa đó là cái loài hoa rất nặng. Khi sang học bên Nhật thì tôi mới thấy lạ là cái loài hoa này nó nở vào trong cái mùa đông, mà cái khi trời càng rét thì hoa nó lại càng đẹp, cho nên nó tiêu biểu cho cái người mẹ, cái sức chịu đựng và cái tình cảm của người mẹ đối với con. Cái hoàn cảnh càng khó khăn và càng nguy hiểm gian nan bao nhiêu đó, thì cái lòng của mẹ, tấm lòng của mẹ đối với con đó, nó lại càng sắc son. Cho nên tới cái mùa đông mà tuyết nó phủ trắng hết, thì lúc bây giờ là tôi mới tới, tôi lai thử cái ngọn cây qua con đường này, qua chùa kỳ này, thì tôi lại thấy tuyết rớt xuống hết rồi này, thì cái hoa vẫn là đỏ, vẫn là đỏ, vẫn nở được ở trong cái tuyết lạnh. Do đó mà người ta mới tiêu biểu cho cái người mẹ cái sức chịu đựng, phấn đấu, gian khổ để mà nuôi nấng và dạy dỗ đứa con mình cho trưởng thành. Cho nên khi mà người con yếu nghĩ tới người mẹ thì liền người ta nghĩ tới cái loài hoa đẹp, đó là tình của người mẹ đối với con cái. Cho nên ở cái mùa Vu Lan thì bây giờ những người ta mới đi chùa, người ta lễ Phật, mà ở bên Nhật thì hầu hết là người ta thiêu, chết là thiêu, cho nên người ta gửi cốt vào trong chùa. Vì vậy đó mà đi lễ chùa nó còn kèm theo cái là đi viếng mộ phần của cha mẹ, hay là đi xíu linh cốt của cha mẹ. Từ cái chỗ đó mà cài lên áo một cái hoa super kia thì người ta lại liền khởi lên cái ý niệm nhớ tới mẹ, nhớ tới cha, chúng ta nhớ tới ông bà tổ tiên. Rồi từ cái góc độ này, người Nhật họ có cái nhìn sâu sắc hơn, nhìn sâu sắc hơn, tại vì họ kết hợp được với khoa học và triết học Đông phương dân tộc, cho nên cái nhìn của họ này, khi mà nhớ tới người mẹ hay là nhớ tới xa ông bà tổ tiên chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra được trong từng tế bào của ta nó là đã tiếp nối cái sự di truyền của cha mẹ chúng ta. Thành ra trong cái thân của chúng ta đây đó, là nó có cả cái thân của cha mẹ chúng ta, mà cái thân cha mẹ của chúng ta đó, là nó kết nối cái di truyền của ông bà chúng ta, mà ông bà chúng ta là kết nối tới tổ tiên nhiều đời. Cho nên đây là cái vấn đề quyết không. Cho nên khi mà nhớ tới cha mẹ chúng ta đó, thì bây giờ chúng ta tìm cha mẹ ta đâu? Ta tìm cha mẹ chúng ta ở ngay trong lòng của chúng ta, trong từng cái tế bào của chúng ta. Cho nên nhận ra được là tổ tiên ông bà chúng ta đều nằm trong cái huyết thống, trong cái thân chúng ta. Và cũng chính cái huyết thống này nó sẽ truyền cho những cái thế hệ kế tiếp, ta gọi đó là con cháu của chúng ta. Vì vậy đó mà người Á Đông chúng ta gọi là cửu quyền thất tổ đó. Cửu quyền thất tổ này nếu người ta tính tới chín đời này, tức là tính từ ở trên mà lần xuống ông bà tổ tiên. Cho nên người ta nói là cao tầng tổ phụ nhi thân tự tự tôn chí tầng quyền. Cho nên ta đây là trung gian, trên chúng ta còn có 4-5 đời trên, và dưới chúng ta cũng còn sẽ có tiếp nối nhiều đời. Thì cái trường hợp đó ấy, phong tục của người Trung Hoa bảo rằng nếu mà sanh ra đó, mà chúng ta đó, không lập gia đình và không có con để cho tuyên từ đó là đây chúng ta có lỗi. Cái người Trung Hoa là nghĩ cho nên nói có con phải nối dòng chứ không sợ tuyên từ, nên họ có một cái phong tục là nếu mà họ đi từ nước này sang nước khác mà nếu hãy cùng một họ thì mà nhìn bà con. Cho nên khi mà tôi sang Tàu thì tôi gặp những cái thầy mà họ ngô đó thì họ nhìn bà con. Tôi là gốc người Tàu lưu lại con Việt Nam, bây giờ là tôi sang Nhật, tôi vô trường cũng may mắn là gặp một cái thầy họ ngô bà con. Cho nên có lẽ là nhờ cái ông thầy mà cùng một huyết thống tương cho đó mà ông chấm điểm mình cao, nhìn bà con. Cái người Tàu có cái hay, khi nào mà nhận ra bà con đó, thì họ có cái tâm trạng bà con. Mà chính trong cái tận tình, trong cái năng đỡ là chúng ta có nhận ra được là nó có một cái liên hệ huyết thống. Nó liên hệ huyết thống thì nó có một cái cảm thông với nhau vậy. Nhưng mà ở trong Phật giáo chúng ta, trong Phật giáo ta thì khi ta nhận ra được cái điều này thì ta lại thấy cũng có những cái khác nữa mà đạo Nho không thể giải thích được. Đạo Nho thì thầy phải đúng, tức là từ ông bà tổ tiên chúng ta truyền cho tới ta mà ai cùng một họ thì coi như là bà con cùng biết con. Thì ta nhìn như vậy, cái này là theo đạo. Nhưng mà ở trong lúc mà cùng một họ, cùng một huyết thống thì như vậy nó thường ta nghĩ nó phải giống nhau. Ta nghĩ nó phải giống nhau chứ, nhưng mà sao lại đôi khi nó không giống nhau. Anh em một cha một mẹ mà cũng không giống nhau, con một dòng họ cũng không giống nhau. Thì bây giờ nên chúng ta mới giải thích bằng cách nào? Cho nên chúng ta mới đi vào cửa Phật, chúng ta nghe giảng để chúng ta. Ngoài cái huyết thống di truyền đó, mà chúng ta hiểu được, nó còn có một cái khác nữa. Tại vì cái khi mà sanh trên cuộc đời này thì Đức Phật dạy chúng ta là do quan trai, do quan trọng, tức là mang nợ với nhau mà sanh ra. Huyết thống thì chung nhưng mà nghiệp thì khác. Tại vì sanh trên cuộc đời này là do quan trái, tức là do nghiệp. Cho nên khi sanh ra thì vì âm nghĩa mà sanh ra là huyết thống, hay là vì thù hận mà sanh ra là huyết thống. Do đó mà chúng ta có hai đứa con cháu. Ân nghĩa mà sanh ra thì cái này người ta gọi là con hiếu thảo. Nhưng mà thù nghịch sanh ra đó là con bất hiếu. Như vậy chúng ta thấy ngoài cái huyết thống về vật chất ra đó, nó còn có cái huyết thống mà gắn bó với linh hồn, với tinh thần. Cái huyết thống, cái phần nghiệp kia nó có quan trọng. Cho nên huyết thống giống nhau, thể xác thì cùng một, Nhưng mà cái cấu tạo nên tâm thức ấy, thì là thân thể, hay là nói cách khác là nghiệp. Nên nó giải thích được là cùng một cha một mẹ, nhưng mà lại có đứa con hiếu thảo mà cũng có đứa con ngỗ nghịch, cũng có đứa con thông minh mà cũng có đứa con đần độn. Nên cụ thể nhất là trong cái gia đình của ông Châu Lợi Bàn Đạt, cái người anh thì rất thông minh và rất giỏi, còn cái người em thì khờ đến hai chữ chổi quét mà không phục. Hai người mà ở hai thế cực khác nhau, anh em ruột. Thì lúc bây giờ thì Đức Phật mới dạy cho mình nghiệp, do cái nghiệp quyết định. Cho nên sanh trên cuộc đời này là do nghiệp quyết định. Thì như vậy đó, do cái ân quán mà chúng ta gặp nhau, ân quán gặp nhau. Thì hồi nhỏ tôi có đọc một cái câu chuyện mà của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết, và là ông trưởng giả kết thể. Bây giờ tôi còn nhớ mang mắt. Thế ông trưởng giả có nghĩa là cái ông này giàu có, nhưng mà sanh ra hai đứa con. Đứa con lớn thì rất hiếu thảo, rất siêng năng, nhưng mà đứa con kế đó thì lại rất là ngỗ nghịch mà phá cuộc. Hai đứa con, và tới cuối cùng thì ông mới sanh thêm được đứa con gái, tôi cho thành người con ba người con. Ông này có sanh được không? Mà ba người con này nó hoàn toàn khác nhau. Ba người con thì lúc bây giờ cái câu chuyện nó kết như vậy. Cái người con lớn, người con lớn là một cái người con rất hiếu thảo. Thì cái anh này đó, anh nghèo, cho nên khi mà mẹ anh ta mất đó, anh ta không có tiền để chôn cất mẹ. Bây giờ anh mới tới cái ông trưởng giả này, nhà trưởng giả này, anh mới ăn cắp của ông này một cái số tiền để về anh lo cái đám tang cho mẹ. Cho nên cái anh này anh chết rồi anh sanh lại, anh làm con, sanh lại làm con để đi trả cái quả kia. Anh có cái quyền đó tại vì anh thiếu nợ, cho nên sanh lại là anh trả nợ. Lớn lên anh rất giữ của và làm ra của chứ không bao giờ xài. Thì cái anh này được ở trong nhà rất là thương người ta vì người ta giỏi và người ta tốt. Nhưng mà cái khi anh trả nợ hết rồi đấy thì anh cũng chết. Còn cái anh thứ hai này, tức là anh có gửi cho cái bà trưởng giả này một số tiền mà 30 lượng bạc. Mà 30 lượng bạc của anh đem gửi này đó là bị cái anh nghèo kia anh trộm lấy đúng cái phần. Cho nên cái anh này khi mà tới đòi lại số tiền thì cái bà trưởng giả này bà thấy không có tiền, bà nói tôi trả rồi. Thì cho nên bà mới có một cái lời thề: nếu mà tôi có lấy con thì cho tôi chảy máu mắt tôi chết. Nên đây các Phật tử mình nhớ được thề, thề như vậy. Thiệt ra thì cái số tiền này bị mất chứ không phải bà này giấu đâu, nhưng mà bà người ta có gửi thì nhưng mà không có trả lại. Cho nên cái anh kia tức của anh cũng chết, anh sanh lại anh làm con. Vì vậy mà anh sanh ra anh cũng phá của, anh cũng đòi cho anh hết cái số tiền anh cũng chết. Hai ngày chết. Thì cái chỗ này anh sanh ra để mà đòi nợ, sanh ra để mà trả nợ. Thì đây nó thuộc về quan trái. Quan trái. Thì từ cái chỗ quan trái này mà người ta coi nó bảo là sanh ra mà là cha con mẹ con ở trong cuộc đời này để vay trả với nhau, nợ từ trước và thì cái trường hợp này chúng ta đa số chúng ta thấy là bất cứ nó đòi nó sinh ra nó đòi. Đó là cái trường hợp là những người con. Còn nếu mà nó là do một cái quyết thông nó sinh lại, do cái ơn mà nhiều đời để nó tái sinh trở lại, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta đứa con đó vì là cảm ơn mà nó sinh lại. Bây giờ chúng ta còn có một cái con thứ ba nữa, con thứ ba nữa đây là do chúng ta có một cái tốt nào đó mà ở trong kinh Đức Phật là đồng hạnh đồng nguyện, cho nên thường chúng ta đọc trong kệ Bổn Hiền chúng ta thấy những người cùng tôn đồng cầu được sanh chung các cõi nước thân tổ chỉ nghiệp như đồng nhau tất cả những họ cùng tu tập. Cái này là lời nguyện, tại vì do lời nguyện cho nên khi mà các vị Bồ Tát họ muốn hiện thân trên cuộc đời này, muốn hiện thân trên cuộc đời này để họ làm đạo, để họ giáo hóa chúng sanh, họ cứu độ, họ làm cái gì đó cho nguyện, thì lúc bây giờ họ tìm tới những cái nơi mà biết đạo, cái nơi mà biết đạo, cái nơi mà có tu, hay là nói rõ ra thì cái trường hợp bình thường như thế này, tất cả các Phật tử chúng ta thường hay đi chùa, thì khi mà chúng ta chết ấy, thì cái thần thức của chúng ta ấy, nó cũng nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kinh, tiếng kệ thì tìm tới, hay là thường tìm tới chùa. Cho nên bây giờ này chúng ta ngồi đây, nhưng mà chúng ta biết ấy, ở trong cái thế giới tâm thức ấy, còn có nhiều người họ cũng tìm tới, họ cũng tìm tới cái máy chùa, cho nên người ta nói thêm là máy chùa che chở hồn dân tộc. Thành ra thì cái khi còn sống chúng ta tìm tới chùa, thì đương nhiên là khi chúng ta chết rồi thì cái thần thức chúng ta đã tìm tới. Mà khi tìm tới chùa đó thì lúc bây giờ là ai mà đồng hành đồng nguyện với ta đó, thì thường thường đó, ta làm quyến thuộc, ta tới ta làm quyến thuộc. Cho nên khi mà ta tới chùa ta lễ Phật rồi, cái tâm chúng ta tốt như vậy đó, thì lúc bây giờ chúng ta ra về thì thường có những cái người tốt họ đồng với chúng ta, họ mới theo chúng ta, họ theo chúng ta về họ sanh vô, họ làm quyến thuộc, làm con làm cháu của chúng ta. Cho nên đời nay nó là con là cháu của chúng ta, nhưng mà biết đâu chừng đời trước nó là thầy chúng ta, nó là bạn chúng ta, nó là cô bác chúng ta. Tại vì nó chết trước sinh lại, do đó mà chúng ta nhận ra thêm một cái thứ ba nữa. Cho nên anh để giải thích cái vấn đề quyết thống luôn, tại vì những người mà sinh lại đây, sinh lại trên cuộc đời này, đương nhiên nó có một quyết thống rồi, nhưng mà còn cái tâm thức đó, cái đó quan trọng hơn. Cho nên trong đạo chúng ta, đạo Phật chúng ta mới có thêm một cái đó, tâm thức. Vì vậy đó, mà cái khi chúng ta học đạo và hiểu đạo rồi đấy, thì lúc bây giờ chúng ta quan tâm tới cái tâm thức nhiều hơn là cái thân vật chất. Tức là cái tâm thức của chúng ta mà ta nói rõ ra là cái linh hồn hơn là cái phần thân vật chất. Tại vì thân vật chất này đó, thì nó có sanh thì nó có diệt. Tức là có rồi đó, thì nó cũng sẽ mất thôi. Hay có sự. Nhưng mà cái thức của chúng ta đó thì cũng nằm theo sanh diệt, cho nên Đức Phật cũng mất. Nhưng mà còn cái tâm đó, thì cái trường hợp này không sanh cho nên không diệt. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, là ta đi tìm lại. Đầu tiên đó, chúng ta sống với cái thức, tức là cái hiểu biết của chúng ta. Rồi kế đó là chúng ta đi sâu vào để chân tâm của chúng ta. Thì lúc bây giờ cái này nó trở thành ra không sanh và không diệt. Thành ra người tu theo kinh Pháp Hoa thì họ có hai cái nguyên thuộc mà rất quan trọng. Hai nguyên thuộc này thì trong kinh Pháp Hoa ta gọi là hai loại cây chứ không phải là ba loại cỏ và hai loại cây ở trong kinh Pháp Hoa. Thì trong hai loại cây này đó, thì nó có loại cây lớn và loại cây nhỏ. Cây lớn và cây nhỏ. Đây là cây quyến thuộc. Thì cái loại cây lớn này là gì? Ví như là Bồ Tát Tùng Diệt Chúng Xuất ở trong kinh Pháp Hoa. Còn cây nhỏ là ta ví cho Bồ Tát Mười Phương Tới. Cho nên người tu trong kinh Pháp Hoa họ có hai cái quyến thuộc. Tại vì họ sống với thế giới tâm. Thế giới tâm thức. Cho nên lúc bây giờ đó, họ nhìn quyến thuộc của họ đó, không phải là quyến thuộc về vật chất. Nhưng mà thực ra đó là quyến thuộc về tinh thần. Quyến thuộc về tinh thần cho đến đây là Bồ Tát đồng hạnh đồng nguyện. Đồng hạnh đồng nguyện. Mà hạnh và nguyện này nằm ở trong tâm thức. Cho nên là những người nào mà có một cái nguyện giống ta đó, thì cái trường hợp này ta coi đó là quyến thuộc và ta học tác để ta làm đạo. Mà ở trong cái thế giới tâm thức này nó có cái điều rất đặc biệt nếu mà chúng ta tu. Tại vì cái thế giới vật chất thì rất là khó chịu. Tức là những người chúng ta không thích, nhưng mà bây giờ họ sinh chung trong gia đình chúng ta, họ làm anh em, làm con cháu chúng ta, bây giờ chúng ta loại trừ được. Hay là trong thế giới vật chất này nữa, chúng ta vào ở trong một cái giảng đường như thế này, chúng ta vào trong cái giảng đường như thế này nữa, thì cái trường hợp những người mà ngồi gần chúng ta đó, mà ta không thích, thì lúc bây giờ để chúng ta có loại trừ họ được. Cho nên ở trong cái thế giới vật chất, ở trong cái thế giới vật chất đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta không loại trừ được. Chúng ta không loại trừ ra được khỏi cái đời sống chúng ta. Chúng ta muốn hay là không muốn thì cũng phải theo cái hoàn cảnh và theo cái nghiệp chúng ta mà chúng ta sống. Đó là cái việc quan trọng. Nhưng mà ở trong cái thế giới tâm thức thì nó rất đặc biệt. Cho nên cái gì chúng ta không thích thì cái này chúng ta được quyền loại ra. Ta loại ra khỏi tâm đó. Cho nên loại ra cái này gì? Ta gọi là phiền não. Ta gọi là phiền não. Cho nên phiền não ta được quyền loại ra. Phiền não là những cái mà ta không thích đó, thì làm gì chúng ta buồn thế này phiền não. Cho nên cái này chúng ta cũng loại ra. Cho nên cái người tu hành này, là trong cái thế giới tâm này chúng ta loại lần ra. Loại lần ra hết tất cả những cái gì mà chúng ta không thích, để cho cái tâm thức chúng ta nó hoàn toàn trong sạch. Cái tâm thức chúng ta nó hoàn toàn trong sạch. Thì bây giờ đó, khi mà nó hoàn toàn trong sạch rồi đó, thì bây giờ cũng trong cái tâm thức này đó, chúng ta mới mời các vị Bồ Tát chưa tới được. Ta mời các vị Bồ Tát mười phương tới cái tâm thức. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái người tu đầu tiên là xúc cái bình. Cái bình cho thật sạch. Cái bình này là gì? Tức là cái A-lại-da thức chúng ta. Cái tiềm thức chúng ta. Tức là loại trừ hết tất cả những cái vinh nhục vui buồn trên cuộc đời ta loại ra hết. Để cho cái tâm chúng ta nó hoàn toàn trắng sạch. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đem các vị Bồ Tát tiếp vào. Họ đem bằng cách nào đây? Thành ra như bây giờ tôi ngồi đây, tôi nhớ tới một vị Bồ Tát nào đó, thì tất nhiên là đem cái vị Bồ Tát đó để vào. Đây là trên bức tượng. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa còn nhiều, ta nhìn ta thấy họ tu, nhưng mà cái thành quả đó, nó lớn, nó thấy rất là lạ. Là tại vì họ có thể đem tất cả những cái gì vào trong cái lòng, tấm lòng của họ. Nó bao la, nó rộng lớn được, đem vô. Và họ có thể loại ra được bên ngoài tất cả những cái xấu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà làm thí nghiệm cái này, chúng ta tu. Tôi nhớ là có một lúc, tại vì tôi rất kính trọng Bồ Tát Quan Âm. Kính trọng. Thế này kính trọng Bồ Tát Quan Âm tới một cái lúc mà gần như là trong tâm tôi lúc nào cũng lại thấy Bồ Tát Tham đang ngự ở trong lòng. Cho nên là từ bây giờ cái ngôn ngữ, cái cử chỉ, cái dáng điệu của mình nó là giống Bồ Tát Tham, giống như vậy. Nên tới một bữa nào đó nên có mấy người là họ chắc tay mình sáng thôi mà kêu con mình cơ sư cô không hết, là tôi có giật mình, là tôi là sư cô. Đây là cái việc đó mà 40 năm trước. Thế nên tôi thấy có nhiều người gọi tôi là sư cô đó. Thì nghe như vậy thì mình cũng hơi khó chịu. Nhưng mà khi còn khó chịu thì tôi đã biết là lòng mình chưa sạch. Cho nên cái việc giáo hóa chúng sanh, cái việc tu hành của mình còn hạn chế nhiều. Đây là kinh nghiệm tôi. Nhưng mà khi mình tiếp tục mình mời gọi các vị Bồ Tát vào trong lòng mình thì cái tấm lòng mình nó rộng mở lên, mà nó có một cái sức mạnh kỳ diệu mà nó ảnh hưởng qua tới tất cả. Đây là trên thực tiễn. Cho nên có nhiều thầy tất cả tôi không thầy làm sao nhưng mà lại là thầy dạy đệ tử giỏi quá, không phải giỏi sao? Các đệ tử của thầy ở bên Mỹ, ở bên Tây, bên Đức, bên Úc, nhưng mà nó còn hướng về thầy. Đây là một cái điều mà tự nhiên người ta gợi ý làm cho tôi nói. Các Phật tử mà ở bên Mỹ, bên Tây, bên Úc ở xa như vậy
tinh thần,
cái gia đình nó hiểu Phật, cái gia đình nó có tu theo đạo Phật, cho nên chúng ta cứ sinh hoạt trong những chỗ đó thì chúng ta vẫn có một cái truyền thống. Vì vậy nếu mà đa số tất cả các Phật tử chúng ta cũng không lấy làm lạ là khi chúng ta sinh ra những cái đứa con, đứa cháu đó, mặc dù nó còn rất nhỏ nhưng mà nó vẫn biết Phật, nó vẫn biết Phật, nó vẫn biết chánh pháp. Rồi lớn lên chút đó, thì nó biết niệm Phật. Thì như vậy đó là ở đây nó là cái huyết thống, mà cái huyết thống này đó, nó mang cái tính cách mà vô hình, đó là nằm ở trong cái triết lý để chúng ta nhận. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phải nhìn cái huyết thống thứ nhất kia ta từ bỏ, ta nhận cái huyết thống thứ hai là cái huyết thống tâm linh, tức là của Phật. Chúng ta kế thừa cái đó, chúng ta phát triển lên. Thì khi mà phát triển lên như vậy đó, ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta thì ta lại có cái kế thừa. Nhưng mà kế thừa cái huyết thống thứ nhất đó, ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta, bây giờ thì chúng ta kế thừa thêm cái huyết thống thứ hai nữa là cái huyết thống ở trong Phật pháp, huyết thống Phật pháp. Thì như vậy đó, ông bà tổ tiên của chúng ta cũng nằm ở trong thân của chúng ta và nằm ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà lúc bây giờ đó, thân chúng ta là sống trong Phật pháp mà tâm chúng ta hướng về Phật pháp, thì lúc bây giờ đó, nó kéo cả tổ tiên ông bà chúng ta cũng đi theo một cái hướng của ta. Cho nên chỗ này ta tu nhưng mà ông bà tổ tiên chúng ta cũng nhờ được, ông bà tổ tiên chúng ta cũng nhờ cái tu của chúng ta. Vì vậy đó, mà người xưa có nói với ta đó, nhất nhân thành đạo cửu nguyện. Ta nên một người biết tu mà cửu nguyện thất tổ của họ được siêu thăng. Tại sao vậy? Vì cửu quyền thất tổ của họ đều có gắn bó với họ trong cái huyết thống. Mà bây giờ họ tu thì ông bà họ tốt nhất. Tại vì ta đi đâu ta vẫn mang họ theo. Cho nên ta mang tổ tiên ông bà chúng ta theo. Cho nên ta đi vào chùa ta cũng mang họ theo. Mà ta đi vào địa ngục ta cũng mang. Ta lên thiên đường ta mang họ theo. Vì vậy mà khi chúng ta tu được kết quả, ông bà chúng ta sẽ tốt hơn. Nhưng mà ta tu được kết quả thì nó lý do tại sao ta tu. Cho nên trên bước đường tu ở đây có nhiều người tu nó khó vô cùng, mà nhiều người tu thì thấy dễ dàng. Nhưng trường hợp tu thì tôi thấy dễ. Nhưng mà những người khác thì họ nói là tu khó. Các Phật tử nghĩ tu khó là gì? Khó. Tại sao khó? Tu khó là gì? Cái thứ nhất đó, là cái hệ thống thứ hai này mình còn non yếu quá. Cái hệ thống thứ hai này, tức là cái huyết thống của Phật này còn non yếu quá. Tức là nhiều đời nhiều kiếp đó, về trước mình cũng chưa tu, mà ông bà tổ tiên của mình cũng chưa biết tu, hay là nói tu sai. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì nếu mà đời trước và những đời trước mình đã tu rồi đó, thì cái đời này sanh ra mình tu vậy. Cho nên tôi khẳng định là đời trước tôi đã tu rồi, và đời trước tôi cũng là ông bà tổ rồi. Cho nên đời này sanh ra rồi đi tu là ông bà tổ, tôi thấy chuyện này chỉ bình thường thôi. Tại vì cái Phật pháp đối với tôi đó, nó có một cái gì mà gắn bó lại rồi. Cho nên khi mà tôi đi tu đó, thì gần như là trong 10 năm đầu nữa thì tôi không có về nhà. Không về nhà thấm lần nào. Mà trong lòng tôi không thích. Tại vì khi mà mình đã vào cửa Phật rồi đó, thì gần như là mình có một cái đời sống Phật pháp, mà thấy nó gần gũi với mình. Cho nên dù cực khổ như thế nào đi nữa, mình thấy vẫn vẫn chịu. Đây là trên bước đường. Còn đi về nhà thì cũng chịu được. Đi về nhà chịu được, cho nên không về nhà. Đây là cái trường hợp cái huyết thống mà thứ hai này của tôi nó mạnh hơn. Cho nên từ trên hội linh sơn của Đức Phật rồi đó, theo một cái đường chỉ đỏ suốt từ những kiếp về trước đó, mình tu hành cho tới kiếp này mình vẫn tu hành, cho nên sanh ra này có cái gắn bó. Đây là điều thân ở trong Phật pháp. Cái thứ hai nữa đó, tôi tu dễ là vì ông bà tổ tiên tôi đó biết tu. Tại vì trong dòng họ tôi có một cái ông cậu ruột của ông cụ tôi là ông Hòa Thượng, cho nên cái dòng họ đã biết tu. Thành ra cái trường hợp những người ông bà tổ tiên của mình biết tu, bây giờ nữa mình tu nữa đó, là mình thừa kế được hai cái dòng, cái dòng Phật pháp mình thừa kế, mà cái dòng tu hành nữa trên đời này mình thừa. Thành ra trong người tôi cái dòng máu Phật pháp mình có, mà cái dòng máu Phật tử mình có. Cho nên tiếp được hai cái nguồn này, do đó mà cái động lực thúc đẩy tôi tu hơn tôi thấy như vậy. Tại vì ông bà tổ tiên của mình đã tu và đã siêu thoát, có người ở cực lạc, có người ở thiên đường, có người niết bàn, cho nên mình nhận được những cái tín hiệu từ nơi đó tới với mình thì ở trong cái huyết thống này thấy cũng dễ chịu. Nhưng mà cái tín hiệu thứ hai quan trọng hơn đó, từ Phật và Bồ Tát nhiều đời, cái này đó, đưa tới cho mình cũng thấy dễ chịu. Cho nên Phật và Bồ Tát hộ niệm cho ta, trợ lực ta, thì làm cho cái sức mạnh tinh thần chúng ta tăng lên, làm cho cái trí tuệ chúng ta sáng thêm lên, cho nên ta làm thực sự không biết mệt mỏi. Đây là cái trường hợp tu dễ. Còn những người mà tu khó thì sao? Tu khó thì chúng ta thấy đó, tại vì chính trong bản thân của mình đó, nó không dứt khoát rồi, tâm thức của mình đó, thì nó cũng đã lộn xộn rồi, đủ thứ chuyện trong đó. Đấy, những người mà tu khó nó tự kiểm lại trong lòng của mình đó, luôn luôn nó bất an, luôn luôn nó tính toán đủ cách đó. Rồi lúc bây giờ cái bất an của chúng ta, cái tính toán của chúng ta đó, cái khôn dạy của chúng ta đó, nó lại quan hệ với và bốn ma rất là nhiều. Tay ma, tay tâm của chúng ta là ma, cho nên lúc bây giờ cái ma bên ngoài tác động. Thế nên ta gần với thế giới ma quỷ hơn, ta gần với thế giới ma quỷ. Cho nên lúc bây giờ chúng ta dễ nổi giận, chúng ta nhiều ham muốn. Ta nhiều ham muốn mà dễ nổi giận, đây là lý do tại sao? Tại vì cái nghiệp của chúng ta, cái lòng ham muốn chúng ta bên trong có, cho nên bị một cái thế lực vô hình ham muốn này nó thúc giục chúng ta. Mà thường ta gọi là quỷ thần. Cho nên chúng ta gọi là quỷ thần. Tên quỷ thần tác động vô ta, làm cho chúng ta ham muốn nhiều hơn. Cái lòng ham muốn ta nhiều hơn đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta dễ bị người khác gạt chúng ta hơn. Đây là cho nên tu khó là. Cho nên bây giờ đó, vô chùa muốn tu, vô chùa tu, nhưng mà ta vào chùa để ta tu ta được cái gì đấy? Đây là phải khởi lên cái lòng tham để được một cái gì đó, mà cái được này chưa có lại bị một người khác lợi dụng làm mất đi. Cho nên mất nhiều cũng được, cho nên cái tham và cái giận thì tăng. Đây, cái quyết thống của chúng ta về gia đình thì tại vì ông bà tổ tiên chúng ta không tu, ít tu, cho nên bây giờ là phần lớn đó, họ bị sa vào trong đường ác. Tức là họ sa vào trong đường ác, cứ mỗi lần ta nghĩ tới họ ta cảm thấy đau lòng, mà họ nghĩ tới ta họ kêu cứu chúng ta khổ sở. Này, tất cả những cái người mà nhận được cái tín hiệu của tổ tiên ông bà của mình ấy, về tâm của mình, cái này sự thật. Thành ra có những người đó mà tới thưa với tôi đó, nói hồi tối này đó con nằm mơ sao thấy bố con về mình đầy máu con người đó. Đấy là sự thật. Đây là một tín hiệu kêu cứu. Thành ra bố này làm cái tội ác gì và bị chết cách nào đó, cho nên bây giờ không siêu thoát được ở trong trong đường ác và khổ đau. Cho nên tới cái mùa Du Lan này đó, mới có cái quan hệ huyết thống này mới về gọi con của mình mà nhờ cứu, nhờ siêu độ cho ông ta. Cho nên nếu mà chúng ta nhận được nhiều cái tín hiệu mà của ông bà tổ tiên chúng ta đã chưa siêu thoát ở trong trong tâm đồ đó, thì thường thường tâm chúng ta buồn, tâm chúng ta buồn. Thành ra nếu mà nhìn thấy trời mưa như thế này thì buồn, buồn nhớ. Đây là cái điều cực trên phước đường. Tại vì mỗi lần một cái cơn mưa như thế này, chúng ta lại nhớ tới ông bà tổ tiên chúng ta, mà nhớ tới trong lúc mà cái tâm chúng ta đang khổ, tâm ta đang khổ thì cái trường hợp đó, tại vì ta kế thừa cái khổ này cho nên ta tu rất khó. Nhưng mà ông bà tổ tiên chúng ta là sanh lên thiên đường hay là cực lạc hay trên niết bàn thì khác rồi. Cho nên khi chúng ta nhớ tới họ, ta nhớ tới họ thì ta nghĩ sanh tiền họ làm được những cái việc tốt, họ tu rất là tốt, cho nên chắc chắn họ về cực lạc, ta cảm thấy ta vui. Hay là họ từ bên cực lạc mà họ cho chúng ta cái tín hiệu trên cuộc đời này. Cho nên khi mà họ hướng về ta, họ gửi cho chúng ta tới một tín hiệu, thì lúc bây giờ cái tín hiệu vui của họ cực lạc, cho nên ở đây chúng ta cũng thấy trong lòng mình nó tự nhiên nó vui lên. Mà chúng ta không biết mình vui về cái gì. Ở đây có ai có cái tín hiệu như vậy? Thành ra tôi đã thường thường tôi hay có cái suy nghĩ như vậy. Thành ra tôi ngồi yên lại một mình, lúc bây giờ là tôi nhớ tới một người nào hoặc là tôi không nhớ, nhưng mà nhận được tín hiệu biết họ đang an lạc ở thế giới nào đó, thì nó cũng cho mình một vui. Cho nên cái tu khó của chúng ta là tổ tiên ông bà chúng ta chưa được siêu thoát. Vì vậy đó mà cái tác động kia nó tới với chúng ta đó quá nhiều, cho nên làm cho tâm chúng ta bất an. Còn cái mối quan hệ giữa ta với Phật Bồ Tát còn yếu quá, cho nên cái độ cảm không có. Do đó mà các ngài không gia bị tới được. Nếu rơi vào trong cái tình trạng đó đó, thì tất cả các Phật tử nên cố gắng lại cái hồng nhân sám hối, lại cái hồng nhân sám hối, để cho nó tiêu cái nghiệp. Tiêu nghiệp của mình cũng có nghĩa là tiêu cái nghiệp của ông bà tổ tiên. Tất cả những người mà thân thương với mình đó, họ nhẹ đi, thì trường hợp này đó, chúng ta thấy tâm hồn chúng ta nó an được, thì ta mới hướng về giúp Phật với Bồ Tát mà chúng ta quan hệ, thì ta nhận được cái tín hiệu tốt từ các ngài. Đây là kinh nghiệm bản thân của tôi đó, ở trong 40 năm về trước tôi đã được. Cho nên lúc đó, đó gần như là mỗi ngày tôi đều lại sống với hồn nhân. Cho nên lại sống với hồn nhân để cho nó tiêu cái tội nghiệp của tôi, mà cũng là tiêu luôn cả cái tội nghiệp của tổ tiên ông bà. Thì bây giờ đó, ông bà tổ tiên của mình nhờ mình tu họ được siêu thoát. Họ được siêu thoát thì ngược trở lại họ ủng hộ cho mình, ủng hộ cho mình, do đó mà cái chuyện tu hành của mình đó, mỗi ngày nó dễ thêm. Thì nếu mà tất cả các Phật tử nào thấy mình tu đó, mà nó khó đó, nó khó khăn đó, thì bây giờ về thực tập thử xem cái cách mà tôi nói đó, và quý vị có thể sẽ thấy được cái hiệu quả. Cho nên tôi nhắc lại là ý nghĩa bông hồng cài áo của chúng ta đó, là nên cài cái hoa thức của nó là hoa hồng không có gai. Còn hoa gai có nghĩa là cái hoa gọi là thông thường, hoa chưa bật hiện thì được. Còn chúng ta lấy cái hoa hồng có gai mà cài lên áo thì buồn lắm. Cái thứ hai mà tôi gần thêm cái gì đó là cái vấn đề mà lễ dân y. Cái lễ dân y để cúng y cho chư tăng, đây cũng là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cái cúng y và cái nhận định y, đây là một cái pháp của Đức Phật. Mà nếu chúng ta làm không đúng pháp thì cũng không có kết quả. Thì đúng pháp này là Đức Phật gọi là hợp thời thanh tịnh. Thanh là hợp thời thanh tịnh, tức là giữa cái người cúng thanh tịnh và cái người nhận cũng được thanh tịnh. Thì cái này chúng ta gọi là hợp thời, hợp thời thanh tịnh thì công đức y mới sinh ra. Còn nếu mà một ở trong hai, tức là người cúng không thanh tịnh mà người nhận thanh tịnh, thì cái này cũng không thành pháp. Mà cái người cúng thanh tịnh mà cái người nhận này nó không thanh tịnh thì người cúng cũng không được phước gì. Cho nên khi mà ta đem ta cúng dường, nói là đây là phước điều y, ai đem chân cúng thì được phước lớn lắm, mà sao năm nào tôi cũng cúng hết mà sao tôi chưa thấy phước nào hết. Thành ra có ai rơi trong tình trạng này? Năm nào cũng cúng, năm nào mấy thầy cũng kêu tôi dân y, tôi đều cúng hết chứ cúng nhiều lắm mà không được phước gì hết. Thì tôi nói đây là không học thầy thông thường. Thành ra có những cái nơi mà lâu nay thành ra tất cả các Phật tử nó cứ nghĩ là cúng y là có phước, cho nên năm nào cũng cúng. Nhưng mà trong lúc nó nghĩ nó có phước đó, thì mình cúng được nhiều người thì được nhiều phước đó. Mà mình cúng được ít tiền mà được nhiều người chắc phước nhiều hơn. Cho nên phần lớn là các vị chuộng về cái hình thức, chuộng về cái hình thức. Tôi thấy là nói là dân y nhưng mà có khi thì đủ thứ luôn đó hết, bánh trái thì đủ thứ đó. Nhưng mà nói đây là dân y, mà cái này là trước đó mình thấy hình như không hợp lý. Mình nói dân y mà khi mở ra thấy toàn bánh trái xà bông khăn mặt không, cái này đâu phải y đâu. Đây thấy cái điều này là hình như không phải. Cái thứ hai đó là khi mà các Phật tử dân y thì dâng lên, nhưng mà Đức Phật dạy là cúng cho những người cần y mà phải là y. Thì cái trường hợp cho nên mình cúng những cái vải mà không may thành y được, không may thành y được. Ví dụ như bây giờ đó, ở đây đó là giáo hội chúng ta là chọn một màu này thôi, chọn một thứ vải thôi, nhưng mà mình cúng cái màu nó khác đi đó, màu nó khác đi thì bây giờ đó mấy thầy mà nếu hay may mặc đó, ở vào trong tăng thì nó không giống ai hết. Rồi lúc bây giờ đó thôi lấy cái vải đó không biết làm gì, thôi đem làm màn, làm khăn bàn đó. Đây là tội hết cả hai, tức là mặt cũng không được mà bây giờ bỏ thì uổng, cho nên em mới cắt làm màng. Thì y nhưng mà đem làm màng rồi sao sao đâu công đức được. Đây cũng là cho nên cái chỗ này chúng ta không chấp nhận, tức là chúng ta phải chọn cái màu và có thể là cái người sử dụng thích hợp. Người. Cho nên trong đạo tràng Pháp Hoa thì tôi có cái chủ trương là tất cả các Phật tử khi mà cúng dường đi đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta giao cho thành hội, giao cho thành hội mua mai đúng, tức là đúng người và sử dụng được thì cái này nó mới thành ra pháp. Đây là cái việc quan trọng. Thì ta nói là nhân gian, ở trên nhân gian này, cho nên phần lớn chúng ta ra đường chúng ta thấy những người mà tu hành họ cũng không có kết quả, người cúng cũng không sanh phước, là tại vì chúng ta làm sai phạm. Chúng ta làm sai phạm tại vì cái người cúng dường tâm không thanh tịnh, thì lúc bây giờ cái người nhận y này vô mang lên một cái y không thanh tịnh này nữa, thì cái trường hợp này nữa làm cho cái đời sống tạm hạnh họ bị biến chất đi, hư đi. Cho nên cái chỗ này là chúng ta làm sai. Vì vậy là tội sanh mà phước không sanh. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta nó phải hợp thời thanh tịnh. Thì nó hợp thời thanh tịnh, thì ở trong cái hợp thời thanh tịnh này chúng ta cúng gì? Thường là chúng ta chọn vào cái mùa Vu Lan này. Tại cái mùa Vu Lan này ta bảo đảm là 3 tháng an cư cấm túc tu hành thì phần lớn, này ta nói phần lớn chứ chúng ta nói là tuyệt đối, tức là phần lớn là những người vừa sống trong pháp của Đức Phật. Cho nên tương đối thanh tịnh, tương đối trong cái mùa Vu Lan là cái mùa mà chưa tăng thanh tịnh. Vì vậy mà trong kinh Vu Lan Đức Phật có dạy nữa, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường, tức là cúng dường trong cái lúc mà chư tăng thanh tịnh. Chư tăng thanh tịnh ta cúng thì nó đúng cái lúc đó. Mà cái người cúng dường này nữa, cũng hết lòng, hết lòng để mà thực hiện cái pháp cúng này. Thì khi mà được cái pháp cúng dường này với cái tâm hết lòng của chúng ta đây, với cái tăng thanh tịnh này, cộng hai cái này lại làm cho Phật quan hệ. Cho nên người ta nói thêm trong kinh Vu Lan cái là chính ngày ấy Phật Đà quan hệ, tức là cái ngày đó là ngày chư Phật quan hệ. Cho nên chư Phật quan hệ là chư Phật thấy chư tăng tu thanh tịnh, chư Phật thấy Phật tử chí thành, cho nên Phật quan hệ. Phật quan hệ có nghĩa là Phật chấp nhận. Cho nên Phật chấp nhận cho chúng ta cúng dường, và Phật cũng chấp nhận cho quý thầy nhận cái y này. Cho nên đây là công đức này. Nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa nó sao? Tức là Đức Như Lai lấy y trùm cho. Đức Như Lai lấy y trùm cho. Cho nên tất cả các Phật tử đem dâng cúng y cho tôi. Dâng cúng y tôi. Nhưng mà cái dân cúng cho tôi này là Đức Phật muốn các vị đem dân cúng tôi, Đức Phật chấp nhận dân cúng tôi, cho nên các vị dân cho tôi. Nhưng mà thật ra thì Phật ban cho tôi, cho nên vẫn là Phật lấy y trùng cho. Thì nó đã trở thành công đức y đó, thì nó làm cho cái Phật sự tôi lại tốt thêm nữa, cái sự tu hành của tôi tinh tấn thêm lên. Còn nếu mà cái trường hợp không thanh tịnh, không thanh tịnh thì Đức Phật không nhúng tay vô chuyện này. Thế là không nhúng tay vô chuyện này thì cái trường hợp cái người cúng và cái người nhận này đó, thì hai bên mà trao đổi với nhau thôi, biết Đức Phật không dính vào trong chuyện này thì công đức không sanh. Cái người cúng nó không sanh ra công đức, mà cái người nhận đó thì cũng không làm thật sự được. Đấy. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người họ cũng tu, tu cả đời nhưng không làm được gì hết. Thế tại sao vậy? Tại vì Phật không hộ niệm tới. Nó khác với cái người mà Phật nhận và lấy y trùm cho, tức là bảo vệ. Cho nên cái người mà nhận được công đức y rồi sao? Lúc bây giờ chúng ta thấy họ hoàn toàn khác. Tại vì y này nữa, Đức Phật gọi là nhu hòa nhẫn nhục y. Cho nên y này y của Phật ban cho. Từ khi mà chúng ta thọ y rồi nữa thì cái tâm chúng ta trở thành nhu hòa nhẫn nhục. Nói một cách khác đó, ta rất hiền lành và rất dễ thương. Nếu thầy nào nhận được y của Phật mà qua các Phật tử cúng dường nữa, thì cái thầy đó sẽ trở thành hiền lành và dễ thương, nghiêm thân tấn đạo được. Còn thầy nào nhận y của Phật tử mà không được Đức Phật công nhận nữa, thì cái trường hợp này coi như là trên bước đường tu chúng ta lần nào trở ngại, tại vì bất xứng. Cho nên cái này không thành pháp. Cho nên có những người nhận được nhiều y rồi cũng không có kết quả. Vì vậy mà cái y mà chúng ta dâng lên với cái lòng thành của ta rồi, nó Phật ấn chứng cái này, nhận cái này, tức là Phật quan hệ. Tại ra đây các Phật tử, nếu mà mình suy nghĩ một chút á, mình biết được. Thành ra thầy nói là Phật ví như cha mẹ. Còn ở dưới này nữa, mà Phật tử tăng ni nữa, mình ví như là con cháu. Nhưng mà ai làm cha làm mẹ mà thấy con cháu của mình á, nó đem tiền của tới nó cho cái người hư hỏng rồi nha, cha mẹ có vui đâu, không thể chấp nhận được. Phật cũng thế, Phật cũng thế, không chấp nhận. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, y này là do chư thiên cúng dường là quý nhất. Tức là áo này là áo của mấy thầy mặc, đó là áo của chư thiên cúng. Thế nên ai nhận được y mà của chư thiên cúng thì cái trường hợp này là quý nhất. Nhưng mà chư thiên á, chư thiên cúng hiện ra ở trên nhân gian, hiện ra làm con người, hiện ra làm con người để mà dân cúng. Và chính cái người mà nhận được cái y này đó thì phần nhiều tu đắc đạo thành Phật. Thế nên Đức Phật chúng ta đó, quý vị có nhớ là cái khi mà Ngài đi xuất gia, Ngài đi xuất gia, Ngài vượt qua cái dòng sông Anoma rồi đó. Trước khi mà bước chân vào cái khu rừng thì bây giờ đó Ngài mới gặp một cái anh thợ săn, phải không? Gặp một anh thợ săn. Anh thợ săn đó đó mới đổi cho Đức Phật cái áo, mà cái áo của anh ta. Và Đức Phật trao cái áo mão của một vị thái tử lại cho, đổi. Thì cái chỗ này đó chúng ta nghĩ gì? Cái người thợ săn này bảo là trời đế thích hiện ra một cái thợ săn này mà đem dâng y cho thái tử. Dâng y cho thái tử, thái tử nhận cái y đó rồi cởi bỏ cái lông bào đi để mặc cái áo phấn tảo kia vô. Cho nên nhìn thấy cái áo thì lại dơ rách, cho nên cái y mà của Phật đó là cái y màu đất. Tức là đất dơ mặt lên, mà mặt cái y đó lại đi tu đắc đạo. Cho nên cái trường hợp chư thiên cúng dường, cho nên chư thiên cúng dường, chư thiên hiện thân vào trong cuộc đời này, mang một cái thân người, thậm chí mang người cái thân người rất là tầm thường, nhưng mà ở trong lòng của họ rất thanh tịnh, trong lòng rất thanh tịnh. Cho nên nhận được cái sự thanh tịnh đó mà ở trên cái bước đường tu nó trở thành là thắng duyên và đắc đạo. Đó là trên bước đường. Cái thứ hai nữa là gì? Tức là y là do các vị mà quốc vương cúng dường, tức là vua cúng dường. Nhưng mà khi vua cúng dường cho một cái vị quốc sư, vua cúng tức là trở thành quốc sư, thì bây giờ đó được cái sự công nhận của một cái ông vua, tức là một người lãnh đạo cao nhất ở trong nước, cho nên đem dân cúng cho một cái vị sư tu hành, thì bây giờ đó nó cũng ngầm là dưới cái sự bảo hộ của vua, dưới cái sự bảo hộ của nhà vua, cho nên cái ông sư này trên bước đường tu của họ nó trở thành dễ hơn. Đó là trên bước đường tu. Cho nên từ ở trên cao nhất là chư thiên, kế đó là các vị vua chúa, rồi ở dưới này đó thêm cái nữa là nam nữ cư sĩ, nhưng mà tâm thanh tịnh dân cúng thì lúc bây giờ nó thành pháp. Cho nên ta nhận được cái pháp đó, ta tu hành thì nhất định có kết quả. Mà khi có kết quả rồi thì lúc bây giờ đó, cái phước này mới tài bồi cho người thí chủ được hai bên. Cho nên người tu nhận được cái pháp thanh tịnh cho nên tu đắc đạo, họ tu đắc đạo thì cái trường hợp đó cái phước này cũng hoàn lại cho những cái người mà thí chủ thích cúng. Vì vậy mà trên bước đường tu hành của chúng ta không đắc đạo là vì chúng ta nhận quá nhiều cái đồ ô uế, cho nên cái tâm chúng ta lại càng nặng nề cho nên đắc đạo. Đó là trên bước đường. Còn ngược trở lại, ta đem ta cúng dường, ta cũng là cúng dường nhằm những người không thanh tịnh, cho nên tiền mất tật mang. Vì vậy đó, cúng nhiều hay là ít cái điều này không quan trọng, nhưng mà phải đúng hợp thời thanh tịnh. Tức là cái vị sư này tu hành thanh tịnh, cái người cúng dường này cũng tâm quan hệ thanh tịnh, thì hai cái này cộng lại đó, thì cái phước mới sinh ra, đó là công đức y. Gợi một số ý để các Phật tử chúng ta suy nghĩ và áp dụng trong cái cuộc sống tu hành của mình cũng đúng như Pháp cũng dường để sanh ra công đức.